Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2014 tại chùa Hải Đức. Buổi hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm danh Đức Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình qua cái trang 253. Phật đáp câu hỏi làm sao lưu chuyển luôn luôn không khi nào dứt. Trên đã nói cái vế nhân khởi vọng, tức là chỉ chỗ vô minh phát nguyện. Từ đây nhẫn xuống nói về cái quả cảm vọng, tức là chỉ chỗ vô minh thoát nghiệp. Có ba thứ: thế giới, chúng sanh và nghiệp quả. Mấy cái đoạn này rất là khó. Rất là khó là phải làm sao? Thật ra nó không phải nó khó gì nhiều, nhưng mà tại vì Đức Phật giảng ở trong này theo những cái lý thuyết ngày xưa. Ví dụ như về tứ đại, đất nước lửa gió chẳng hạn, họ không dùng những cái lý thuyết bây giờ của mình. Ví dụ như là mình nói về các nguyên tử, các chất. Thành ra lúc mà họ giải thích ra thì mình nghe mình ú ớ, mình không hiểu được. Cái lý luận họ khác. Nếu mà cái lý luận họ khác thì mình rất khó mình hiểu. Nhưng mà mình phải hiểu vậy để hiểu theo cái lý luận của người xưa. Lúc đó họ nghĩ như thế nào. Phật nói về cái nguyên nhân thế giới nối nhau. Tôi nhắc trở lại đó, tức là những cái nguyên nhân này thì quý vị sẽ thấy là Đức Phật dùng những cái lý luận của ngày xưa, chứ không phải những cái lý luận của bây giờ của mình. Bây giờ mình nhìn lên trên vũ trụ, mình đã thấy những vũ trụ khác, những thế giới khác như vậy rồi. Thì ngày xưa người ta nghĩ thế nào, nó khác. Chỗ phát thì của thế giới là do ở trên cái giác thể mà khởi ra vọng minh. Nếu vọng minh đã sanh thì thấy cái thể của ngoan không toàn là mờ tối. Tức là do trên cái giác thể, tức là nó thật như vậy. Nhưng mà vì có cái vọng minh, minh tức là sáng, nhưng mà vọng tức là giả. Quý vị hiểu được nó không? Cái minh, mình nghĩ tức là mình có cái kiến thức về cái này, nhưng mà cái kiến thức đó nó sai. Mà mình cứ lấy cái kiến thức đó để mà mình suy luận ra thì nó sẽ đi đường sai liền. Cũng giống như bây giờ quý vị học Phật, quý vị tu theo Phật, nhưng mà quý vị cứ lấy cái kiến thức Phật sai, quý vị hiểu Phật sai, nghe Phật sai, đọc kinh sai, không hiểu được, mà quý vị cứ nghĩ theo cái đó thì nó sẽ đi sai đường. Có thế thôi. Đơn giản phải không? Cái bộ quý vị không hiểu. Mà sự thật là quý vị phải hiểu. Vì tôi thấy quý vị sai đường hết trơn. Sự thật là vậy. Tôi nói xin lỗi quý vị, đừng buồn. Đừng buồn. Mình thấy sai thì mình mới sửa được. Còn nếu mình thấy sai mà mình cứ bám vô thì mình không sẽ sai được. Tôi lấy một cái ví dụ hiển nhiên. Cái ví dụ mà thường nhất quý vị. Hồi từng nào rồi mình nói mình tu tức là mình đi lên thì được. Ai nói là mình tu mình đi lên, mình đúng có ai nói tu đi xuống đâu. Nhưng mà không chịu đi lên, nhất định không chịu đi lên. Vì mình tu tức là mình vô mình kiếm một cái gì mà hợp với mình. Thấy cái này hay quá, đúng rồi. Ông Phật nói thế này, ông Phật đúng là người Việt Nam. Cái này là đạo dân tộc. À, thành ra mình phải nắm, chứ không theo đạo của ông Tây Bà Đầm gì hết, không theo. À, thành ra mình ngồi mình nghĩ vậy thôi. Nghĩ cái đó là sai rồi gì phải không? Thật ra ông Phật ông cũng đâu phải người Việt đâu. Quý vị, ông Phật ông người Ấn Độ hay người Nepal. Cũng đâu phải người Việt. Nhưng mà mình gán cho ông thành người Việt. Thành ra mình nghĩ ở ông bà cha mẹ mình như vậy. Rồi mình cứ theo như vậy. Thành ra cái đó nó đã là sai. Nhưng mà khi mà mình nghĩ sai rồi thì mình đã nghĩ sai theo tiếp luôn. Rồi tới lúc mình tu thì làm sao quý vị? Quý vị đâu có học lên phải không? Sự thật, quý vị ngồi đây là cũng là khá lắm rồi. Tức là quý vị còn chịu khó học không? Chứ còn 100.000 người nhất định không học. Tôi giỏi rồi, tôi giỏi rồi, tôi giỏi lắm rồi, tôi biết. Có cái gì đưa tôi, tôi cầm tôi đọc xong. Mà như vậy là ngu vô cùng quý vị. Tôi nói lấy ví dụ, bây giờ nói tu làm sao, Đức Phật nói đi làm sao, giống như kỳ rồi đó. Thầy Minh Nghĩa cũng nhắc lại về ở trong Kinh Kim Cang vậy phải không? Trong Kinh Kim Cang, quý vị đọc, thì thôi, quý vị không tụng tôi. Nhưng mà quý vị phải biết, tất cả những người tu người ta đều biết những chuyện như vậy. Hiểu không? Chi ngã thuyết pháp như phiệt dụ giả, pháp thường ưng xả huống phi pháp. Trong cái câu gần cuối của Trung Kinh Kim Cang thì lúc Phật nói như vậy. Hãy biết là tôi nói lời, tôi nói pháp này giống như là cái dụ cho cái bè. Cái dụ cho cái bè, quý vị biết cái ví dụ cái bè, tức là mình đi qua sông ấy, thì mình phải có, mình phải kiếm thân chuối lau sậy hay là cái gì đó kết thành cái bè để mà mình leo qua đó được, mình đi qua bên cái bờ sông, đúng không? Khi mà mình leo qua được bên bờ sông kia rồi thì mình bỏ cái bè đó, mình leo lên bờ rồi mình đi vứt cái bè lại, chứ đâu có ai mà ôm theo cái bè đội lên trên đầu rồi đi theo nữa đâu, chẳng có ai cả. Đã vậy là đã ngu rồi, mà sự thật mình tu á, mình lại không chịu leo lên bờ nữa, mình cứ ngồi ở cái bè đó, mình cứ đẩy tới đẩy lui hoài, nhất định không leo lên bờ. Thật không? Tôi nói nghe nó kỳ phải không? Nhưng mà sự thật tôi lấy ví dụ này. Bây giờ quý vị nói, bây giờ tôi phát nguyện tụng sám hối hồng danh thôi, chỉ bao giờ tụng sám hối hồng danh tôi đi chùa tôi mới tụng thôi. Tôi về nhà tôi tụng mỗi ngày sám hối hồng danh được, tôi tụng sám hối hồng danh thôi, bởi vì cái nghiệp tôi nó nặng lắm, bây giờ tôi nhất định phải tụng. Tốt không? Tốt thì phải không? Hoặc là tôi bây giờ tôi niệm Phật thôi, thầy nói bây giờ là thời mặt pháp rồi, không có được tu cái gì khác hết, chỉ có pháp môn niệm Phật mới là giải thoát cho quý vị rồi. Thành ra tôi cứ ngồi tôi niệm Phật, đúng không? Đúng chưa, ai có nói sai đâu. Nhưng mà làm sao? Tức là quý vị ngồi trên cái bè đó, rồi quý vị trèo bơi cái bè tới gần bờ rồi, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha, tới bờ một cái quý vị cầm cái sào đẩy cái một cái cho cái bè nó tụt bộ trở lại, rồi quý vị là yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha, là đẩy lại rồi lại đẩy nó ra trở lại, nhất định không leo lên bờ. Bởi vì mình yết đế ba la, yết đế tức là năm năm một quanh rồi, không còn cái gì hơn được nữa. Bởi vì mình leo lên bờ thì mình sẽ mất cái yết đế, mình leo lên bờ thì mình sẽ không còn niệm Phật nữa, mình sẽ không còn tụng sám hối hồng danh nữa. Mình nghĩ như vậy gì phải không? Mình nghĩ vậy đã là sai rồi, bởi vì thật ra mình leo lên bờ, mình vẫn niệm Phật, mình vẫn sám hối hồng danh, nhưng mà mình đã qua cái thời gian đó rồi quý vị. Cũng giống như bây giờ quý vị học ở dưới lớp nhỏ lên trên lớp lớn. Khi quý vị từ lớp nhỏ lên trên lớp lớn thì lúc nhỏ quý vị đọc bản cổ chương 2 lần 1 là 2, 2 lần 2 là 4, 2 lần 3 là 6 gì phải không? Rồi bắt thuộc lòng, ông thầy bắt thuộc, không thuộc lòng nhiều khi còn bị đánh đòn ngày xưa. Phải thuộc như vậy, xong rồi lên, thì bây giờ quý vị lên lớp lớn rồi, quý vị giải những phương trình rồi, quý vị đâu có cần dùng bản cổ chương nữa. Bây giờ người ta giải toán rồi, người ta cầm cái máy tính ra, người ta cầm cái bấm mà, không có ai ngồi mà làm như vậy nhé. Không ai ngồi mà ngồi tính giống như kiểu ngày xưa đi lên khủng khủng mà làm toán nhân của quý vị 12 số nhân với 12 số thì bỏ cho học sinh nó làm mấy tiếng hồ ấy. Bởi vì cái chuyện đó mình đã qua rồi, mình đã biết rồi, thì bây giờ mình phải tiến lên cái đoạn cao. Nhưng mà mình không bỏ cái cũ, mình không bỏ cái nhỏ, nhưng mà cái nhỏ đó là nó dùng, nó làm cái bàn đạp, nó làm cái căn bản để cho mình bước lên trên cao. Thì khi mình đã bước lên trên cao rồi, mình không còn ôm theo những cái chuyện đó nữa. Dĩ nhiên là mình vẫn nhớ chứ không phải là không nhớ. Quý vị hiểu điểm đó. Thật chứ quý vị. Tôi lấy ví dụ như trường hợp của tôi. Bây giờ tôi nói, tôi không nói chuyện khác không. Lúc mà tôi vượt biên chẳng hạn, lúc mà leo xuống dưới tàu thì cái tàu, nói xin lỗi người nói, cái tàu cho nó to, cái thật nó là cái ghe lườn. Ghe lườn đi trong sông á, mình lấy mình đi đại trong ngoài biển. Chứ không phải. Thì mình leo nằm trong đó nó không có khảm. Mà cứ bị biết cái tàu mà đi biển nó mà không khảm, nó sóng nó đánh nó lật, hoặc là nó lắc dữ lắm, nên nó ói mà xanh mặt vàng hết. Tự dưng lúc đó cái mình ngồi, mình tự dưng mình niệm Phật, niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, lia lịa trơn. Mà cả chục năm mà tôi đâu có niệm nữa. Đi học y khoa rồi đi lính đi gì, quý vị luôn niệm Phật mà nào không niệm nữa. Nhưng mà tới lúc đó tự dưng nó bật ra. Thì nhá, quý vị có tụng kinh rồi, quý vị bây giờ có niệm Phật rồi, quý vị có tụng sám hối hồng danh rồi, quý vị sẽ vẫn nhớ, quý vị đừng có sợ nó mất. Nhưng mà quý vị phải leo lên, phải tiến tới nữa, chứ không có nằm ở đó hoài được. Nằm ở đó hoài thành ra hôm trước tôi mới nói cho quý vị nhớ không? Bây giờ quý vị lên tới chùa, quý vị gõ chuông cái con đánh thật bự lên, rồi đi thắp nhang đủ hết, bao nhiêu bàn Phật thắp đủ hết, rồi cúi xuống lạy, vái đứng nửa tiếng hồ đối vái, lạy gì đó không biết. Lạy đã 10 năm nữa quý vị trở lại chùa làm cũng bị hệt như vậy, cũng đánh chuông một cái con, một cái cũng lên cũng lệch cũng vậy, nó có gì thay đổi không? Nó không thay đổi. Tại sao mình không có tiến lên? Mình cứ nghĩ nó như vậy hoài. Nhưng nhiều khi mình nghĩ ôi ông thầy hiểu là ông giỏi lắm rồi, ông biết hết, ông đã nói mình là chỉ có niệm Phật, là mình chỉ có niệm Phật thôi, chết là chỉ niệm Phật rồi Phật A Di Đà sẽ rước mình lên. Mà trong khi quý vị học vũ trụ học Phật giáo rồi, mình nói rõ đó, mình ở đây là ai? Mình là trời ở trên trời quang âm á, mình là thần trời ở trên trời quang âm đó, mình xuống đây. Bây giờ mình đi đâu? Mình đã lỡ mình xuống dưới này rồi thì bây giờ mình phải tu để cho mình tiến lên trở lại chứ. Mình không tiến, quý vị thấy cái quyển vũ trụ học Phật giáo đó mình giờ quăng mất tiêu rồi. Học xong rồi, bây giờ hỏi trở lại nhớ không? Không. Bây giờ nói chuyện khác à. Thế nên mình không tiến được quý vị. Làm ơn học đi, làm ơn học cho biết. Ở trong này Đức Phật cũng nói như vậy, làm sao một cái niệm vô minh như vậy. Phật nói phát triển của thế giới là trên cái giác thể mà khởi ra vọng minh. Nếu mà mình khởi ra cái vọng minh tức là mình thấy, vọng minh tức là mình thấy mình đúng, mình biết gì phải không? Bây giờ mình biết đạo Phật. Mà bây giờ mình biết cả niệm Phật nữa này, ngày xưa mình không biết, bây giờ mình biết niệm Phật nữa này, biết tục sám hối hồng danh nữa kìa. Trời ơi, biết cả tên 88 vị Phật đầy đủ hết. Mình lại lia lịa hết trơn rồi, 108 lệnh, biết hết, giỏi. Lệnh mà bằng chữ đầu chữ nho đó kìa. Rồi gặp với ông thầy mà ông kiểu ông câu giờ, ông lệnh một cái xong ông chịu lệnh cho người ta lệnh luôn đi rồi. Ông lệnh một cái rồi ông bắt ở dưới phải đọc theo cái nữa rồi mà lệnh. Quý vị biết cái đó nó đâu phải là cái gì đâu. Cái đó là tại ngày xưa ở Việt Nam mình người ta không có kinh. Khổ lắm quý vị, người ta nghèo, đã không có in kinh ra cho quý vị mỗi người một cuốn được. Thành ra ông thầy ông chỉ có cuốn kinh đó thôi, ông thuộc. Ông thuộc thì ông đọc một câu, ông đọc một cái xong rồi con một cái rồi dưới lại nhái lại lời ông ấy. Bởi vì người ta không có kinh, người ta phải đọc theo như vậy. Thành ra nó mất thì giờ thêm, tức là phải tụng hai lần. Còn ở đây mình đã có cuốn kinh để ngay trước mắt này rồi mà cũng cố mình làm con thêm một cái này, để mà cho nó có thiền vị. Trời, thiền vị cái gì đâu quý vị, mất thêm thì giờ người ta nữa. Mình không giống cái gì hết, bởi vì thật sự đúng ra ví dụ như ông thầy nói Nam Mô Phổ Minh Phật con cái thì dưới Phật tử phải đồng thanh lên Nam Mô Phổ Minh Phật rồi lạy xuống, thấy không? Phật tử đây cũng chẳng có đồng thanh gì hết, ông thầy nói xong cái Nam Mô Phổ Minh Phật thôi dưới này cũng lạy vậy thôi, mất giờ. Nó không giống cái gì hết quý vị, thấy không? Thành ra nếu mà mình làm không đúng thì thôi mình đừng làm. Mà mình phải biết cái nguyên nhân nó là tại sao mà nó có như vậy. Trong đạo Phật cái gì nó cũng vậy hết. Mình không hiểu nguyên nhân, nó tụng kinh không rõ lý. Mà kinh ấy bốn chúng ta quý vị nhớ trong kinh Pháp Bảo Đàn nói ấy, Pháp Hải á, kinh tụng tam thiên biến mà tàu khê nhất cú vong, tụng kinh 3000 bộ mà chỉ có một câu tới tàu khê, tức là gặp ngày lục tổ, chỉ nói có một câu mà mất hết. Là như vậy. Thành ra quý vị ở đây nhớ điểm này, cái vọng minh là như vậy. Đừng có thang sợ gì, không thắc mắc nhé. Mình không hiểu thì mình phải đi tìm mình hiểu, mình thắc mắc. Ông thầy hay bất cứ một người gì nói, một học giả, một người nào nói, giảng sư hay cái gì nói mà quý vị không đồng ý, hỏi liền, thắc mắc liền, hoặc là đánh dấu liền chỗ đó. Tôi điểm này tôi không đồng ý, rồi mình về mình tìm. Mình hỏi được thì mình hỏi, mình không hỏi được thì mình phải về mình tìm. Để mình ra được cái nghĩa của nó thì mình mới chịu. Chứ quý vị đừng có tin mù quáng. Bởi vì tin mù quáng là, tức là mình sẽ đi sai đường. Mình đi lệch đường một cái rồi là nó cứ lệch đường hoài. Cũng giống như bây giờ tôi thấy hầu hết quý vị bây giờ cứ ngồi trên cái bè không ạ. Yết đế bà này, đế bà là tặng yết đế, bồ đề giác bà ha tới bờ cái đẩy và cho cái bè nó ra trở lại sông. Rồi trở lại yết đế, cứ ngồi trên yết đế hoài à. Biết bao giờ lên bờ quý vị. Mà trong khi người ta đã đưa tất cả mọi thứ rồi lên bờ rồi, học tới thai tạng giới rồi, tới mật tông rồi. Mà bây giờ tôi nói thật tình quý vị hỏi lại, trở lại, tôi đừng nói chuyện lớn. Bây giờ mình nói, bây giờ cái chỉ minh viện nó có bao nhiêu vị, không nhớ ai, bảo đảm không ai nhớ hết. Chứ đừng nói tới những cái địa tạng viện, quan âm viện hay gì, thích ca viện ở trong thai tạng giới quý vị. Mà cái đó, tức là cái người mà người ta tu mật tông, người ta phải quán mỗi ngày. Mình không phải mình ở thôi, mình không tu theo mật tông, mình không quán. Nhưng mà tất cả những cái vị đó là mình đã học rồi. Tất cả những vị Bồ Tát đó, mình đâu phải là mình học để dần chơi đâu quý vị. Nhưng cho quý vị thấy thiên thủ thiên nhãn này, cái tượng nằm ngay đây, mình nói nhìn tay nhìn mắt rõ ràng là 1040. mình biết rồi, mình học rồi phải không, mình học kinh nó rồi nữa, mình học kinh thường sinh nhãn nó rồi, 40 cái tay nó, 40 cái vũ khí là ngũ bộ Phật. Ngũ bộ Phật mỗi một bộ như vậy là có 8 thứ thế giới, thành ra là 40 cái. Mình thấy rõ không? Mình học mình hiểu rồi mà bây giờ rốt cục tức là mình đã leo lên bờ rồi, bây giờ mình tụt trở lại nữa thì mình không nên làm như vậy, nên chịu khó học thêm lên. Thành ra quý vị mới thấy ở đấy thắc mắc tại sao mà ông Anan ông đã thôi, ông Anan ông được cái cớ để ông hỏi Phật như vậy. Bây giờ ông Phú Luna cũng thắc mắc nữa, tức là rốt cục lại mình thấy tức là không ai thành Phật hết rồi, chẳng có ai thành cái gì hết rồi, mà cứ phải hỏi Phật, mà hỏi Phật hỏi sai nữa, hỏi thành ra Đức Phật mới đáp cho, trả lời cho nó đúng câu hỏi. Ông Phú Lô Na này là ông rất là giỏi, ông thuyết pháp đệ nhất, tức là ông đi ông nói pháp tất cả trên thế giới rồi, người ta người khác người ta, mà tới lúc mà ông nói ra thì mình biết là ông nói sai hết. Chủ pháp thì của thế giới là do trên cái giác thể mà khởi ra vọng minh, nếu vọng minh đã sanh thì thấy cái thể của ngoan không toàn là mờ tối, tức là cái ngoan không toàn là mờ tối không thấy rồi, từ cái tối của ngoan không và cái sáng của vọng minh hai cái đối đãi nhau mà tâm phát diêu động, vì cớ diêu động ấy mới cảm sanh ra gió, cho nên có phong luân cầm giữ thế giới. Tất cái đoạn này rất là khó, hồi nãy tôi nói quý vị rồi, bởi vì nếu mà quý vị chưa học về vũ trụ học Phật giáo hoặc là quý vị không nhớ thì đừng có học, mất công nữa, chẳng có hiểu gì hết đâu, mà nên về học lại, bởi vì cái này là cái lý luận của người xưa của người ta chứ không phải là lý luận bây giờ. Bây giờ mình nghe nói thì mình thấy cái này nó kỳ cục quá, nó không có giống với khoa học gì hết. Tức là cái phong luân tức là cái bánh xe gió đó, nó cầm giữ thế giới. Là tại sao? Tại vì sự diêu động, khi mà có sự diêu động thì phát sinh ra gió, nhưng cái ngoan không mở tối mà tâm phát diêu động đó nảy sinh cái vọng giác, nhật theo cái sở minh, tức là cái chỗ sáng mà cố chấp luôn, vì cớ cố chấp ấy mới cảm thành ra chất cứng như đất đá vàng thiếc vân vân, cho nên trên phong luân lại có kim luân để bảo trì quốc độ. À, tức là thêm cái vòng bằng sắt, vòng bằng kim loại đó quý vị. Quý vị thấy rõ này, đọc ở phía trên cái phần mà chữ đậm á, thì quý vị thấy nó có một đoạn ngắn xỉu, ngắn sụt này, mà sau dưới này cũng dịch sang tiếng Việt mà nó dài thòn như vậy. Tức là thật ra thì ông dịch ra rồi nhưng mà ông còn giải thích nữa quý vị. Các ông thầy ngày xưa ông rất giỏi. Cái này là các mấy ông hòa thượng ngày xưa lớn tuổi lắm mà mới tu đàng hoàng. Ông thầy Bích Liên, thầy Tử Quang, tức là những ông thầy tu ngày xưa, mấy ông tu ở mấy cái chùa nhà quê ấy. Thành ra mấy ông chịu khó tu lắm, ông giảng. Thành ra quý vị thấy phần nó dài như vậy, tức là phần nó giảng thêm nữa, chứ ở trong kinh cũng không có cái đó. Nói ví dụ ngắn thôi, ví dụ như trên nói là giác minh không muội, tương đại thành diêu cố, hữu phong luân chấp chỉ thế giới, tức là có được cái phong luân, tức là cái bánh xe gió để mà giữ thế giới. Thế thôi, mà dưới này ông giải thích ra thêm, cái việc thấy thành ra nó mới dài ra như vậy. Cho nên trên phong luân lại có kim luân để bảo trì quốc độ, tức là bây giờ mình sẽ có cái kim luân nữa. Rồi bởi cái vọng giác cố chấp cảm thành chất vàng, còn cái vọng minh động niệm cảm thành tướng gió. Như vậy một bên vàng cứng, một bên có gió động, hai bên trà sát nhau mới sinh ra tướng lửa sáng. Lửa tuy không có cái sức bao hàm cầm giữ như phong luân và kim luân, nhưng có công năng biến hóa. À, tức là vì có gió với lại kim mà hai cái đó nó trà sát nhau và nó phát sinh ra lửa. Phát sinh ra lửa thì lửa, ở trong này thì thầy giảng thêm đó, hỏa quang thượng trưng cố hữu thủy luân hàm, hàm tập phương giới. Ở trên đó là phần chữ nho có như vậy thôi, mà giữa như vậy, mà dưới này họ là ông thầy lại nói như vậy, không có cái sức bao hàm cầm giữ như phong luân và kim luân, nhưng có công năng biến hóa. Vì lửa thì không thể cầm giữ gì được, nhưng mà biến hóa được, tức là sao, tức là nó làm biến hóa các chất ra, cái lửa nó thay đổi các chất đây. Đã có vàng có lửa chắc phải có nước, vì vàng đá đã sẵn có tánh lượng mát tươi nhuận, lại gặp hỏa quang xông lên nữa thì tất phải lưu ra, và lý như vậy mới có thủy luân khắp mười phương thế giới. Tức là bây giờ thêm cái bánh xe nước, tức là cái bánh xe nước cũng ở trên thế giới, tức là đất nước lửa gió, bốn chất bốn đại trên này. Phật nói bốn món thành bốn chỗ ở, Vô minh nghiệp thức xuất sanh ra bốn món lớn là đất nước lửa gió, mỗi món đều có công dụng biến hóa cả, nhưng tùy theo bốn chỗ ở núi biển rừng đất. Núi biển rừng đất thì công tích của nước lửa và đất càng rõ hơn, bởi lửa xông lên nước giáng xuống, hai cái giao hiệp phát sinh tạo thành thế giới. Chỗ ướt mà thấp xuống làm biển lớn, đó là chỗ ở của chúng sinh dưới nước, còn chỗ khô cao lên thì làm roi làm cồn, đó là chỗ ở của chúng sinh trên quả địa cầu. Vì cái nghĩa nước lửa tương đồng mà sanh ra hai chỗ khô ướt như vậy, nên giữa biển thường có ánh sáng của hỏa quang xông lên, còn trong roi cồn lại thường có nước sông chảy, tức là không có cái nào mà riêng biệt hết. Thế lực của nước thua lửa, tức là phần thăng nhiều thì kết thành ra núi cao, đó là chỗ ở của chúng sinh trên núi, bởi núi do lửa và nước tạo nên, đá núi đánh ra lửa mà tiêu ra thành nước. Còn thế lực của đất thua nước, tức là phần tươi nhuận nhiều cho nên đất bị nước rút lại thành ra cỏ cây, đó là chỗ ở của chúng sinh trong rừng, bởi rừng do nước và đất tạo ra nên cây rừng ép ra nước mà đốt thì thành đất. Tóm lại mấy thứ mới nói đó, vốn nơi vọng tâm giao cảm phát sinh, lần lần thay đổi nhau thành ra các nòi giống. Vì nhân duyên ấy nên thế giới hết kiếp thành kiếp trụ, rồi đến kiếp hoại kiếp không, bốn kiếp xây vần cứ nối nhau hoài không dứt. Tức là cái này là theo cái lý luận của ngày xưa của người ta, thì bốn đại đó nó xây vần, nó thay đổi nhau, nó thay đổi nhau và nó lên cái nào nhiều cái nào ít, nó hòa hợp với nhau nhiều ít thì tùy theo những cái đó, lúc mà nó nhiều lúc nó ít thì nó sẽ trở thành biến đổi theo rồi thôi. Phật nói cái nhân duyên chúng sinh nối nhau, đấy là nói về cái thế giới nối nhau rồi. Bây giờ chúng sinh nối nhau, thế giới nó như vậy rồi, còn chúng sinh thì làm sao? Chỗ phát thì của chúng sinh là do nơi vọng minh khởi lên, làm cho tánh minh mê mất thành ra vô minh. Cái này dễ hiểu ha, tánh minh mê mất thành ra vô minh, thì ra mình mới nói hồi nãy đó. Mình học ở trong vũ trụ học Phật giáo ấy. Ngày xưa mình là thần ở trên thần trời, ở trên trời Quang Âm, rồi tới lúc mà mình xuống quả đất, theo lý nếu mà mình vẫn còn minh á, tức là mình vẫn còn sáng được á, thì mình sẽ không ăn những cái thứ ở trên đất. Nhưng mà mình xuống đây rồi mình thấy, mình nếm thử, à ngộ quá, nếm thử một cái thì thân mình nó nặng nề, nó không có bay lên được nữa. Quý vị nhớ chuyện đó rồi phải không? Ngày xưa là mình không có cần tiêu hóa, mình không cần ăn uống. Nhưng mà tới lúc mà mình bắt đầu mình ăn những thứ vật thực của đất rồi thì là nó sẽ làm cho thân hình mình nó nặng, lúc mới mình phải tiêu hóa, nó phải phát sinh ra cái bộ máy tiêu hóa, thì mình phải nằm ở trong thành cái người thường ở dưới đất này. Chỗ phát thì của chúng sinh là do vọng minh khởi lên, làm cho tánh minh mê mất thành vô minh, lại do vô minh mà biến thành quan không, rồi sở biến của quan không vọng sắc, và cái năng biến của vô minh vọng tưởng, hai cái hòa hiệp lại mà biến khởi ra tứ đại đất nước lửa gió. Khi ấy mới có những khí giới núi biển cỏ cây vàng đá và các sắc y báo ở ngoài, tức là bốn chất đất nước lửa gió đó, bốn đại đó nó mới hợp lại rồi thành ra núi biển sông ngòi vậy đó. Rồi các sắc tứ đại và cái tâm vọng tưởng hai xứ lẫn nhau biến khởi căn thân mắt tai mũi lưỡi thân ý, khi ấy mới có các sắc chánh báo ở trong, ấy gọi là sắc với tâm hòa hiệp với nhau mà ngũ ấm thọ tưởng hành thức đều ở trong thân mạng của chúng sanh cả. Phú Lâu Na, ngươi phải biết rằng nguyên lai cái thể của chân giác rất rộng lớn, bao trùm phân giới, chứ thiệt không có căn thân. Đó, câu này rất quan trọng, quý vị thấy không? Tức là nguyên lai cái thể của chân giác rất rộng lớn, bao trùm, giống như là mình ngày xưa mình là trời ở trên, nhưng thần trời từ trên cung trời Quang Âm xuống, thì lúc mà thần trời đó muốn mình nói muốn bay đi đâu bay, thật sự không phải là bay, nhưng mà mình muốn đi đâu cái tới đó, bởi lúc nó mình sống bằng tưởng thì nó chỉ có cái tưởng thôi, nó đi rất là dễ, nó không có cái hình tướng ở ngoài, thì bây giờ nó mới tạo ra hình tướng. Sở dĩ có căn thân là tại nơi minh vọng, mà cái minh vọng nguyên không phải vật nào khác, đó cũng là do nơi cái tâm diệu giác trong lúc tối sơ vọng độc chuyển lại làm giác minh mà thành sở vọng. Tức là lúc mà mình trụ lại một chỗ, quý vị thấy không? Ưng vô sở trụ như sanh chỉ tâm là như vậy. Nếu mà cái tâm mình không có bám víu ở chỗ nào thì mình đi được tất cả mọi chỗ. Còn nếu mà mình đã bám víu vào một chỗ rồi thì mình phải trụ thành một chỗ, và trụ thành một chỗ thì mình phải có cái sắc tướng, thành có cái căn thân là như vậy. Thành tạo nên một cái căn thân, mà tạo nên căn thân rồi lại còn cố chấp thêm nữa. Thành ra tôi là phải là người Việt, tôi phải là người Việt mà người Việt Nam kỳ cả. hoặc là người Việt người Huế kìa, hoặc là người Việt người Bắc kìa, chứ không phải là người Việt khác nữa. Thành ra quý vị thấy càng ngày là càng cố chấp vào, và khi mà mình càng cố chấp vào ấy, thì mình càng hẹp cái đầu óc mình lại, mình càng thu hẹp cái đầu óc mình lại, mình không thể nào mà bung ra được ấy, để không thể hiểu được cái gì khác nữa. Chuyển lại làm giác minh là thành sở vọng. Sở vọng đã lập thì cái thể của diệu minh phải phân ra 6 chỗ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không động viên thông. Không động viên thông tức là không còn thấy rõ thông suốt được tất cả những cái đó ấy. Mình chỉ còn thấy một khúc đó thôi. Ví dụ lúc bây giờ là tôi chỉ thấy màu vàng thôi, tôi chỉ thích ăn cay thôi, hoặc là tôi chỉ thích ăn chua thôi. Bởi vì tôi là người đó mà, tôi là người đó thì tôi phải ăn như vậy. Ai bắt mình ăn như vậy đâu, nhưng mà tại vì mình cố chấp, mà mình càng cố chấp ấy, thì mình càng tự mình thâu hẹp mình lại. Vì vậy nên cái nghe chẳng ra khỏi lung lạc của tiếng, cái thấy chẳng ra khỏi phạm vi của sắc, cho đến người nếm đụng biết cũng chẳng ra ngoài hương vị xúc pháp. Từ 6 trần vọng hiện ra ngoài, 6 căn vọng lập ở trong, căn trần đối nhau nên tạm thức mới phân ra kiến văn giác chi. Kiến văn giác chi tức là thấy nghe hay biết, mà khiến cho nghiệp càng ngày càng thêm. Đó là chỉ gốc của 4 loài loạn thai thấp hóa. Loạn thai thấp hóa tức là 4 cái loài cách sinh nhau. Cách sinh ra, loạn tức là sinh ra bằng trứng, thai tức là sinh ra bằng cái bào thai, thấp tức là từ chỗ ẩm ướt mà sinh ra, hóa tức là sinh ra từ loài metamorphose tức là biến hóa sinh ra. Thật ra cũng phải biến hóa nhưng mà nó thay hình đổi xác, ví dụ như con sâu rồi nó thành con bướm chẳng hạn. Căn trần thức là 3 nghiệp tánh, hễ 3 nghiệp tánh khởi ra thì hoặc cảm làm đồng nghiệp, hoặc cảm làm hiệp ly, hoặc cảm làm đồng nghiệp, hoặc cảm làm hiệp ly, tức là 3 cái đó sinh ra thì hoặc cảm làm đồng nghiệp tức là nó giống nhau thì nó sẽ hợp với nhau, còn hoặc là hiệp ly tức là nó không thích nhau thì, hoặc nó khác nhau thì nó sẽ khác nhau. Nghĩa đồng nghiệp là nói nhân theo nghiệp của cha, nghiệp của mẹ và nghiệp của mình. 3 nghiệp đồng nhau vẫn viết mà có sự sanh sản như loài đẻ con và loài đẻ trứng vậy. Tức là những loài này á, thì phải có những đồng nghiệp với nhau thì mới dính với nhau. Ví dụ như cha mẹ có nghiệp với nhau thì ví dụ một người ở Hà Nội, một người Sóc Trăng chẳng hạn, tự dưng ở đâu nó chung vô đó, thành ra nó mới gặp nhau. Cái đó là phải có cái đồng nghiệp. Nó không biết hồi nào nó sanh đâu ấy, mà bây giờ tự dưng đâu mà nó gặp nhau. Như vậy thật ra cũng phải tự dưng quý vị, tức là có những sự sắp xếp trước để mình không biết được, tức là từ đâu đó nó đã sắp xếp như vậy rồi thì nó sẽ dính nhau, hút dính phật cái. Giống như quý vị mà đi nghe, đi coi ba cái xá lợi phải không? Quý vị thấy mấy ông đưa xá lợi cho quý vị coi gì phải không? Xá lợi trời ơi, cái này hay lắm, linh lắm trời. Xá lợi nào hay lắm, như này lấy 2 cục xà hột xá lợi nhỏ chút xíu như hột mè phải không, thả vào trong cái bát, cái chén nước này, thả một cục xuống, thả một cục xuống, cứ từ dưng 2 cục chạy nó hít vào nhau, linh không, lấy xuống đây lấy rồi lấy xong rồi ký chết một đưa tiền ra đây cũng nha, cũng $300 quý vị. Thái Lan nó bán cho tôi nha, mà không lẽ bây giờ tôi đem lên đây thì lời tiền lắm, nhưng mà làm việc kỳ cục quá phải không? Quý vị muốn xá lợi nào, xá lợi một kỳ liên, xá lợi thoát cái gì không? Quý vị muốn xá lợi nào tôi đem giới cho quý vị coi, đẹp lắm, bởi vì nguyên cả mâm được. Bên Thái Lan bán thiếu gì quý vị, nhưng mà mấy cái đó làm sao? Thành ra quý vị thấy rõ, nó dính nhau thì nó hiệp nhau rồi, mà dạy cái đó là mình thích. Mình thích những cái chuyện như vậy à? Cũng như đầu năm ấy mình muốn xin sâm mình lắc lại, nói trời ơi sao mà Tết mình mà không có ống sâm gì hết cũng được, không có lắc bồ cua gì hết, phải không? Thì tự dưng lôi cái đó nó thành ra là cái bọn cũng giống như là cái gì đó, cái truyền thống của dân tộc. Truyền thống dân tộc nào mà lắc bồ cua quý vị, mà cứ nhất định phải lắc bồ cua mới được. Rồi nói thấy không, ông cứ nói xin sâm gì, thấy bên Nhật đó, người ta cũng còn xin sâm. Thì Nhật thì đứa nào mà nó ngu nó cũng xin sâm, còn đứa nào mà nó không ngu nó không xin. Giống như bên Singapore quý vị thấy không, cái ông sư gì đó mà ông bị ông chửi ông sung, ông cất cái chùa lên một miếng gạch á, lót ở đó $5,000 quý vị, để cho người ta cúng tiền vào đó làm phước. Thì đất Singapore nó mắc lắm, ông cất cái chùa lên thì cũng có cái dân ngu mà nó nhiều tiền mà nó hão danh, nó muốn quảng cáo lên cái này là hãng sữa gì, hãng nước ngọt gì nó không biết, hoặc là ông gì đó bà gì đó gắn vô cho nó, cho người ta biết là cái thứ này thứ háo danh nó ngu, nó nhiều tiền, mà thấy không? Nó vô nó mua chuộc đó thôi, nó lỡ nó làm gì dùm bệnh bạ ngoài rồi, nó vô như vậy là mà mai mốt người ông Phật độ cho nó, thế thôi. Còn ở đây quý vị thấy không, cái nghiệp của nó, nghĩa đồng nghiệp là do như, tức là hợp phải hợp với nhau cùng một thứ huyết, đồng thanh tương ý, đồng khí tương cộng nhỉ? Thì nó mới hợp với nhau. Nghĩa hiệp ly là nói chỉ do nội nghiệp của mình, chứ chẳng nhân theo nghiệp của cha mẹ, tức như loài thấp xanh và các thứ mánh cửa dưới đất hiệp khí ướt mà thành hình. Cái này quý vị thấy rõ là ngày xưa người ta tin tưởng vậy, bây giờ thì mình không tin như vậy nữa. Giống như ngày xưa người ta nói là mấy cái tóc người chết đó, người ta chôn ở ngoài dưới ruộng đó, thì cái tóc người chết đó, nó hóa thành mấy con lươn. Thì quý vị mà đi ăn lươn, người ta cứ lươn, quý vị nhiều người như ta ăn cái gì, ăn cá, ăn cái lươn không ăn. Rồi người ta nói cái đó là tóc người chết đó, thì nó thành cái con lươn. À, thì ngày xưa nó biết vậy. Còn mình thì bây giờ nói xin lỗi quý vị, ngày xưa tôi trong trại cải tạo, tôi ăn lươn thoải mái. Bởi vì lươn thì nó ở trong ruộng, nhiều mà mình câu cũng dễ. Thì thôi, có ăn là mấy phước rồi còn gì nữa trời. Người nói tại vì tóc thì mình tin tưởng như vậy thì mình tin. Nhưng mà cái đó là ngày xưa người ta tin, quý vị đọc như vậy, là quý vị hiểu những cái tin tưởng của ngày xưa như vậy. Nghĩa là đồng nghiệp á, tức là nó phải hợp nhau thì nó sẽ dính nhau. Thì dính nhau nó bay từ những chỗ nào nó tới, mà đủ hai, ví dụ như cha mẹ, nó đồng nghiệp nhau. Mà lúc mà cha mẹ nó giao cấu với nhau, rồi cái đứa con, lúc nó là cái thần thức, nó muốn gá vào bụng cha mẹ thì nó phải tới, nó phải gặp cái chỗ đó. Bởi vì cái, nó có những cái duyên khác không phải cha mẹ. Ví dụ như là con, hai con chó nó là với nhau vậy hả? Bây giờ mình không có cái nghiệp chó, mình vô đó mình không thấy được, mình không thể gá thai vô đó được. Tại sao lại phải gá thai vô nhà này, gá thai vô nhà kia? Nó như vậy. Nhiều khi không phải là tại vì mình hợp, mà tại mình tới thì mình trả thù vậy hả quý vị? Thiếu gì quý vị? Thành cho con khóa ra chi tử là như vậy. Nó vô nó đòi nợ nhiều lắm. Quý vị thấy những điểm đó, tức là họ đồng nghiệp. Đồng nghiệp tức là nó hợp với nhau như vậy, nó đã dính mắc nhau rồi. Thì ở dưới, phần dưới là Đức Phật sẽ chỉ rõ cho. Tức là con người ta giết nhau, người ta ăn thịt nhau, xong rồi nó cứ nối tiếp, nó trở lại để mà nó đòi nợ hoài. Thành ra cha mẹ con cái không phải là chỉ là hợp với nhau. Có những người hợp với nhau, nhưng mà có những người không hợp với nhau, tới nó phải giết cho bằng được, phá cho bằng được nhất định. Bởi vì những cái quả báo nó xảy ra. Thì quý vị đọc tiếp lên mình sẽ thấy. Thai sanh là con thọ khí phần của cha mẹ mà sanh ra, tức là bốn thứ sanh này nhé. Khí phần có bốn thứ: vật động thuộc về gió, xương thuộc về đất, hơi nóng thuộc về lửa, tinh huyết thuộc về nước. Bốn thứ ấy đều có âm dương, thế âm dương giao hợp thì thành ra thai báo. Song tuy giao cấu mà không nhân theo năm thứ sát đạo dâm tham ái thì cũng chẳng thai đặc. Tức là khi mà những cái bào thai mà nó thành lập như vậy á, nhưng mà nó không có những cái nguyên nhân, tức là nó hoàn toàn nó trong sạch hết thì nó không thành bào thai được. Quý vị thấy không? Nó phải có một cái nguyên nhân gì đó. Chỉ trong này quý vị đó, những thứ mà không nhân theo năm thứ sát đạo dâm tham ái thì cũng chẳng thai đặc, tức là không thể hợp được. Bởi vì nó phải có một cái nguyên nhân nó mới tạo ra được. Thành ra quý vị thấy lúc rõ ràng mà mình học ở trong thập định nhân duyên như vậy, vô minh sinh ra hành, hành sinh ra sắc, thích sinh ra danh sắc, thì phải có cái vô minh thì nó mới sinh ra hành, tức là lúc mình mới gá thai vào. Còn nếu mình không có vô minh, mình mà đàng hoàng trong sạch tịnh thì mình đi lên, mình không có trở lại nữa. Thì là quý vị thấy rõ rệt không, pháp hữu vi, pháp vô vi. Hữu vi tức là có sanh có diệt, vô vi tức là không sanh diệt nữa. Mình tu là để mình trở thành vô vi, tức là mình không còn trở lại nữa, chứ không phải mình tu để mình vái Nam Mô Di Đà Phật cho con được về, cho con gặp cha con mẹ con đi, bao nhiêu năm bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp thì con sẽ vậy. Vái làm gì nữa quý vị, khỏi vái cũng lo, khỏi vái quý vị cũng gặp lại ha. Thành ra quý vị thấy rõ ở đây này, tuy giao cấu mà không nhân theo năm thứ sát đạo dâm tham ái thì cũng chẳng thai đặc. Tức là cái đứa con của mình á, mà nó vô trong bào thai mình á, tức là nó phải có một trong những cái vụ đó, nó mới dính vô mình. Chứ nếu không nó cũng không có dính vô mình, nó cũng không có thành con mình. bởi vì có sự sát đạo làm nợ nần, sự tham dâm làm nhân duyên và sự tình ái làm mai mối, rồi thần thức của trung ấm thấy cha mẹ đồng nghiệp với mình giao hợp mới tới đó mà đầu thai. Mới tới đó thì nghe quý vị, còn đầu thai rồi thì không chưa biết nha. Đọc tiếp. Thần thức của trung ấm trong khi muốn đi đầu thai, hễ chỗ nào không có nhân duyên làm con thì thấy cảnh giới trước mắt tối đen, còn chỗ nào có nhân duyên làm con thì có một điểm sáng phát hiện. Trung ấm thấy sáng chạy tới đầu thai và vọng tưởng của trung ấm phải nhờ đó mới thành tựu đạo. Thì cái này nói là để chỉ cho mình hiểu thôi, chứ quý vị biết cái thân trung ấm nó đâu có mắt, thì nó cũng không nhìn thấy sáng thấy tối gì hết, nhưng mà nó sống vì tưởng. Thành ra lúc ấy trong tưởng ấy, nó phát sinh ra cái điểm sáng hoặc nó phát sinh ra cái mờ tối. Đứng ở chỗ sáng được như vậy nhưng mà vẫn thấy tối đen, bởi vì ăn thua cái tưởng thôi. Thành ra quý vị hiểu nhá, tức là có hạt á, có cái duyên nào đó, cái duyên nghịch hoặc là duyên thuận gì đó thì nó mới dính vô. Lại khi khác hai thần thức của trung ấm như trai thì cho cha là dị kiến, tức là cảnh ghét, cho mẹ là đồng tưởng, tức là cảnh thương, còn con gái thì cho cha là cảnh thương, cho mẹ là cảnh ghét. Thì cái này ngày xưa vậy, bây giờ thì mình hiểu lý do của nó nhiều hơn, là nó vì tùy theo cái nhiễm thể, quý vị, vì cái nhiễm thể của đàn ông á, tức là XY phải không, tức là chữ X với Y, cái nhiễm thể mà về sắc dục á là XY, nhiễm thể của đàn bà là hai chữ X, là XX. Khi mà nó hợp với nhau để mà nó thành con trai con gái á, nếu mà nó thành con gái thì nhiễm thể của nó phải là XX, còn nó thành con trai thì nhiễm thể của nó phải là XY, đúng không? Thành ra bao giờ cũng có một cái nhiễm thể của đàn bà, còn cái nhiễm thể của đàn ông á thì mình không biết được. Chắc nhiễm thể của đàn ông á là chỉ sinh ra tùy theo đàn ông ấy thôi đó. Thành ra đàn bà á thì bao giờ nó cũng có một cái nhiễm thể đàn bà và một cái nhiễm thể của cha của nó. Cái X kia là của cha nó, còn là con trai á thì nó cũng có như vậy. Nhưng mà khi mà quý vị nhìn ở trong cái kính hiển vi á, tại sao người ta lại là, tại sao người ta gọi là XY? Bởi vì cái nhiễm thể X đó, thì nó có bốn cái chi, tức là bốn cái nhánh, nó hợp nhau chính giữa ra, nó dài, thì nhìn giống như là chữ X gì, chữ X đó. Còn chữ Y, chữ Y đó, thì tại vì nó chỉ có ba nhánh thôi, con nó bốn nhánh thật, nhưng mà một cái nhánh thứ tư nó ngắn sủn, có chút xíu thôi. Thành ra quý vị nhìn thấy là bằng nó có ba nhánh, với lại một cái nhánh nhỏ chút xíu thì nhìn nó giống như là chữ Y. À, thành ra người ta gọi là Y, tức là cái nhiễm thể của đàn ông ấy, nó yếu hơn nhiễm thể của đàn bà. Quý vị biết không? Thành ra cái tánh đàn bà nó mạnh hơn tánh đàn ông, ở trong bao giờ nó cũng vậy hết trơn. Thành ra ngày xưa đó thì người ta nói như vậy, tức là hợp với cha thì, con gái thì hợp với cha, con trai thì hợp với mẹ. Mà bây giờ ở trong y khoa thì mình thấy nó cũng vậy thôi, là bởi vì cái nhiễm thể của nó thôi. Cái nhiễm thể chữ Y nó là nhiễm thể của người cha, mà nó chỉ có ba nhánh thôi, với một cái nhánh nhỏ chút xíu, thành ra cái số lượng mà những cái gen của nó, những cái di thể của nó ít hơn là của cái X, thành ra cái ảnh hưởng nó ít hơn của mẹ. Quý vị thấy cái điểm đó không? Thành ra thường thường với dù vậy, quý vị thấy giống cha đó thì ít mà giống mẹ nhiều hơn, nhất là con gái. Con gái thì giống cha thì dĩ nhiên rồi, bởi vì nó có cái phần đó, nhưng mà con trai thì giống mẹ nhiều hơn. Mà nếu mà cái trong hai người đó, cha với mẹ đó, thì hầu hết đó, nếu mà cái người nào ngoài những cái nhiễm thể về sắc tính ra nó khác là chút xíu nữa, tức là cái người con đó, người ta sẽ nhận những cái đặc tính của cái người cha hoặc người mẹ tùy theo nhiều ít, mà hầu hết là người ta nhận cái nhiễm thể của người mẹ, tức là những cái đặc tính của người mẹ nhiều hơn. Quý vị không hiểu cái đó, tức là nếu mà ví dụ bây giờ quý vị phân tích cái DNA của người ta ra thì cái DNA nó giống mẹ nhiều hơn giống cha, đứa con nào cũng vậy hết. Thì bởi vì cái số lượng cái gen của nó, cái di thể của nó thôi. Thì đó là bây giờ mình nói bây giờ, chứ còn ngày xưa đó thì người ta đã hiểu những cảnh đó rồi, nhưng mà người ta chỉ quan sát thôi, chứ người ta không biết về những cái nhiễm thể hoặc là những cái đó. Thành ra trong này nó khi khác thai á, còn như con gái thì cho là cảnh thương, cho mẹ là cảnh ghét. Thì con gái á, thì tức là nó sanh vô một cái thì nó vô trong đó, nó thấy cái người cha nó cũng như là cái người thương của mình còn mẹ đó là người địch của mình. Còn ví dụ con trai đó thì nó vô ôm đó, mà lúc mà nó thành ra trai thành gái, bởi vì cái thần thức ấy, nó không có giống, nó chưa có thành, nó chưa có cái sách nào, tức là nó chưa có là trai là gái gì hết, nó không biết. Ví dụ bây giờ tôi đi đầu thai nữa thì tôi không chắc tôi sẽ thành đàn ông hay thành đàn bà, nhưng mà nếu mà tôi một, lúc mà tôi thấy cha thấy mẹ tôi đó, mà lúc đó mà tôi có một cái ác cảm với người cha, hoặc là theo cái nghiệp duyên ở đằng trước ấy, quý vị, là tôi phải tới để tôi trả thù với người cha này chẳng hạn, phải không? Ở trong đó thì lúc đó, lúc mà tôi sinh ra, tôi sẽ trở thành ra là con trai, quý vị hiểu được đó. Thần thức của trung ấm như trai thì cho cha là dị kiến, tức là cảnh ghét, cho mẹ là đồng tưởng, tức là cảnh thương. Còn con gái thì cho là cảnh, thì cho cha là cảnh thương, cho mẹ là cảnh ghét. Rõ rệt như vậy, quý vị thấy không? Tức là lúc mà mình đi đầu thai á, mình chưa phải là trai là gái gì hết trơn, chưa biết đâu. Nhưng mà khi mà vào á, tức là cái này là nói theo kinh Phật ngày xưa, chứ bây giờ quý vị hỏi tôi bây giờ theo khoa học thì nó khác à, nó không có giống về đó đâu. Nhưng mà theo kinh Phật, theo kinh Lăng Nghiêm này á, thì như vậy. Tức là lúc mà cái thần thức nó đi đầu thai, nó thấy cha thấy mẹ nó, mà nếu mà nó có một cái ác cảm hoặc là một cái gì với lại người cha đó, thì nó sẽ trở thành con trai. Nếu nó có ác cảm hoặc nó gì với lại người mẹ đó, thì nó sẽ trở thành con gái. Rõ rệt ha. Rồi. Trong trung ấm khi thấy cảnh thương thì liền buộc cái thương vào hai hột trắng đỏ của cha mẹ mà làm giống. Cái này là ngày xưa người ta giảng rồi, theo hai hột trắng đỏ của cha mẹ mà làm giống, một người là hột trắng, một người là hột đỏ. Hai hột trắng đỏ đó cũng nạp liền cái vọng tưởng của trung ấm mà thành thai đó, tức là lúc mà nó nhỏ nhít rồi như vậy nó vào trong người, bởi vì quý vị lúc nó chưa có cái giống được giống cái gì hết. Vậy thì sự thai sản tuy là cha mẹ giao hợp phát sinh, nhưng thiệt ra cũng do nơi ba nghiệp đồng nhau mới đặng hấp dẫn đem vào thai, như sứ đá nằm châm hút loại sắt vậy. Tức là quý vị thấy không, nếu mà chỉ có cha mẹ giao hợp với nhau thì nó cũng chưa chắc thành thai. Thì nếu quý vị thấy bây giờ chẳng hạn thiếu gì người bị hư thai, hoặc là đẻ ra thai gì nó thai trứng, nó không ra cái thai gì hết trơn, nó không ra cái gì hết. Bởi vì lúc đó nếu mà như là cái đứa con đó, cái thần thức của đứa con đó, nó vào mà nó không có ví dụ như nó vào đó mà nó không có luyến cha luyến mẹ thì hay gì hết trơn, nó không nhập vào được, hoặc nó vô mà nó phá, thành ra nó cái thai nó không thành ra cái gì hết. Vì cớ hấp dẫn đồng nghiệp nên mới có cái nhân duyên sanh ra năm vị ở trong thai. Cái này năm vị trong thai, thật ra cái này tức là ngày xưa người ta tính, ngày xưa người ta dạy cho quý vị hay lắm, các ông thầy ngày xưa đó ông dạy, tức là ví dụ như là lúc đầu tiên đó, thì cái thai nó như thế nào, nó là một điểm, nó là hai hột đỏ trắng thôi. Hai hột đỏ trắng phải có đứa con, cái thần thức của đứa con vào thì nó mới bắt đầu nó cấn thành thai. Cấn thành thai rồi nó làm sao thì bây giờ có năm giai, có ở trong này nó nói là có năm vị ở trong thai, tức là năm giai đoạn, giai đoạn từ thấp đến cao này. Năm vị ấy là bảy ngày sanh. Vị yết la lam nghĩa là bọt nhớt, tức là trong nội trong 7 ngày đó thì có cái nếu mà bây giờ lúc mà mổ ra mà coi ấy, chỉ thấy nó là giống như nhớt vậy thôi, không thấy cái gì hết, thì cái đó họ gọi là tên ngày xưa gọi là yết la lam. 14 ngày sanh vị ác bồ đàm nghĩa là bong bóng, nghĩa là lúc nó thành những cái bong bóng rồi. Thật ra cái này chỉ là trường hợp này là mình đã thấy nó có cái nhau, nó thành ra cái bong bóng, cái physis rồi đó quý vị, nó bọc ở trong đó, trong nước mà, tức là cái bào thai nó nằm ở trong nước đó. Rồi cái bong bóng đó, tức là ở chung quanh của nó thì nó có một cái lớp mà nhám nhám đó, nó bám vào trong cái tử cung, nó sẽ trở thành cái nhau. Thì ngày xưa người ta đã thấy như vậy rồi, nhưng mà ta không hiểu, người ta chỉ nói là cái bong bóng thôi, à tức là cái nó tự hình ra rồi. 21 ngày sanh vị bế thi, đế thi tức là thịt mềm, tức là lúc đó ở trong nó đã có, bắt đầu có rồi mà không rõ rệt nó là cái gì. 28 ngày sanh vị kiện nam nghĩa là thịt cứng. 35 ngày sanh vị bác ra sách hư nghĩa là có hình, tức là lúc mình thấy mình cong giống như con nòng độc nhỏ chút xíu ấy. Nói tóm lại, noãn thai thấp hóa bốn loài chúng sinh, tức là ở trên là mình nói cái thai sinh thôi, nhưng mà bốn loài chúng sinh đó giai là lấy cái định nghiệp mà tương cảm nhau, cho nên cái định báo của chúng sinh cũng tùy theo chủ cảm mà ứng, như loài sanh trứng thì ứng theo loại tưởng mà sanh. cái đoạn cái phần này thì nói là vắn tắt, nhưng mà cái này rất quan trọng, cái này phải thuộc lòng thôi. Tức là ví dụ như sanh như trứng, tức là loạn sinh á, là do tưởng. Rồi sanh thai thì ưng theo tình ái là sanh, tức là sanh thai á, là do tình. Nếu mà tình nhiều hơn tưởng á, thì sanh ra, thì thành thai sinh, tức là mình đi theo thai. Nếu ví dụ như bây giờ mình loạn tưởng nhiều á, thì sinh theo của trứng, tức là mình sanh ra thành con gà con vịt thôi, chứ không thành người ta. Sanh ra thai thì chưa chắc thành người ta. Chó, mèo, heo, trâu, bò gì đó thiếu gì, chưa không chắc thành người đâu. Mình nhìn thấy thấy vô vậy, thấy sáng sáng đốm đốm đụng cái vô vậy cứ bố bố thành chó rồi, không phải thành người. Thành ra cũng khó lắm quý vị, khó lắm thành người những bây giờ. Nhưng mà loài sanh thai thì ưng theo tình ái mà sanh, tức là cái tình mà nhiều ấy, thì sanh theo thai. Loài thấp sinh thì ứng theo hiệp mà sinh, tức là tương phụ với thấp khí, tức là lúc thích cái ẩm ướt, thích cái chỗ nào mà ẩm ướt như vậy thì sinh ra chỗ đó. Loài hóa sanh thì ưng theo ly mà sanh, tức là bỏ đây dưới kia, song tình tử ly hiệp trong bốn giới ấy, này phải thuộc lòng thôi. Bốn không nhất định, hoặc tình biến làm tưởng, hoặc hiệp biến làm ly, hoặc đổi làm thai, hoặc thấp đổi làm hóa. Vậy sự tùy nghiệp thọ báo cũng có thứ bay mà trở lại làm thứ lập. Cái này là ngày xưa người ta tin tưởng, bây giờ quý vị hỏi tôi cũng không trả lời được, vì cái này là cái tư tưởng ngày xưa thôi. Như chim xe sẻ hóa làm con vọt cũng có thứ lập mà trở làm thứ bay, như cá hóa rồng. Đại để những chuyện kỳ quái như vậy rất nhiều, thay hình đổi xác quay luộn luôn luôn. Vì thế chúng sanh có hoài không dứt. Thì đâu quý vị thấy ngày xưa người ta vậy này. Ví dụ như người ta thấy mấy con cá hồi cho quý vị, hoặc mấy con cá chép đó. Ngày xưa ở bên tàu vậy, nó đi lội ngược dòng lên để mà nó sanh. Nhất là cá hồi, cá hồi thì nó phải lội ngược dòng lên nó sanh. Cá hồi nó sanh xong rồi nó đi ra biển, nó sống ở ngoài biển đó. Xong tới lúc mà nó sanh á, thì nó lội ngược trở lại, nó đi ngược trở lại con dòng sông, nó lên trên cái nguồn đó mà nó sanh ra. Thành ra lúc mà người ta thấy con cá hồi nó lộn ngược trở lên thì người ta, ngày xưa người ta đồn những là cá vượt vũ môn cái gì đó quý vị, phải không? Quý vị biết cái đó gì phải không? Nghe nói cá vượt vũ môn gì đó, người ta vẽ hình nó mấy con cá hồi đó, chứ cũng phải cá chép đâu. Con cá hồi nó bay, nó vượt lên trên nó xong rồi nó sanh xong rồi nó chết, có vậy thôi nha. Rồi mấy con cá nhỏ đó, con cá hồi nhỏ đó, nó bắt đầu nó xuôi theo sông đi ra biển. Nó biển nó ở bao nhiêu năm á, thường mấy năm xong rồi nó mới lộn trở lại, nó sanh trở lại. Thì nó cũng chỉ là cái con cá hồi đó thôi chứ không có gì khác hết. Nhưng mà ngày xưa thì người ta không hiểu. Người ta nghĩ con cá nó lộn trở lại lên trên nó rồi nó về nguồn. Nó về nguồn nó hóa thành rồng. Con nào mà vượt được vũ môn nó, tức là lộn lên trên nó thì mai mốt nó hóa thành rồng. Rồng gì đâu quý vị, nó lên trên nó chết queo gì đâu. Quý vị thấy mấy cái phim đó phải không, người ta quay ấy. Ta quay ta cho quý vị thấy mấy con cá hồi nó lên trên nó xong rồi nó đẻ trứng xong nó chết, thiếu gì thì nó. Thế giờ trên nó là mấy chú gấu là thích lắm, mấy con gấu là đứng đợi sẵn rồi. Con nào vượt vũ môn là đớp liền vượt vũ môn là anh đớp. Con nào mà may mắn thoát được thì lại sanh ra, có vậy thôi. Nhưng mà tại vì ngày xưa thì người ta tin tưởng như vậy, những cái truyền thuyết người ta cứ đồn như vậy thôi. Thành ra nói như vậy, Phật nói nhân duyên nghiệp quả nối nhau, tất cả mọi loài chúng sinh đều có nghiệp quả. Cái này quan trọng dữ, bởi vì cái nhân quả nó là cái thuyết căn bản của Phật giáo. Nếu mình không tin thì mình sẽ không thấy thế giới này. Thế giới này nó có là bởi vì nó có cái nhân duyên hết. Tất cả mọi loài chúng sinh đều có nghiệp quả, nhưng đây chỉ nói về cái nghiệp quả của nhân loại thôi, tức là của loài người ấy. Này Phú Lầu Na, nghiệp quả của nhân loại có ba nguyên nhân. Thứ nhất, tất cả nhân loại đều bị tình ái buộc ràng, không ly nhau đặng, nên trong thế gian cha mẹ con cháu thường nối nhau mà sanh sản hoài. Đó là bởi lấy sự tham dục làm gốc. Quan trọng nhất là cái tham dục. Nếu mà không có tham dục thì không có gia đình cha mẹ. Thành ra quý vị thấy mấy ông sư á, tức là những người mà ta lìa bỏ cha mẹ hết, người ta không còn tham dục nữa. Bỏ tham dục đi thì mới thành người xuất gia được. Tức là ông sư, tức là trên nguyên tắc đó quý vị. Mình nói trên nguyên tắc chứ mình nói thực tế. Thực tế bây giờ nó khác. Thực tế ngày xưa thì họ cũng khác. Bởi vì mấy ông sư là ông vô trong rừng, vô trong am, vô lập cái am tranh người ta ở thôi, chứ không phải là vô lập nhà mới rồi bây giờ xin tiền Phật tử mua xe hơi mới gì, chuyện đó không có, visa Mastercard là không có, chứ đừng nói chuyện gì hết, thành ra nói chuyện nó khác. Nhưng mà quý vị thấy rõ cái tham dục làm gốc trong gia đình con cái, nếu mà muốn lìa cái đó ra thì phải bỏ cái tham dục, bỏ cái gốc tham dục ra. Thứ hai là có tham dục tất phải có thân mạng, nếu đã có thân mạng tất phải nhờ sự bổ dưỡng nên mới nuôi loài súc vật. Súc vật lại tham sự nuôi nấng của người, người lại tham biết thịt của nó. Tức là súc vật nó thì nó dựa vào người ta để người ta feed nó, tức là để người ta nuôi lên cho nó ăn. Ví dụ con heo, con bò thì nó, con gà thì quý vị, mình nói là mình ăn thịt nó, nhưng mà sự thật là nó cũng phải nhờ mình. Chứ ví dụ như con gà, con heo mà quý vị bỏ ra ngoài ruộng, bỏ vô trong rừng ấy, bảo đảm là nó sẽ chết, nó không thể sống được. Thành ra hai bên là dính líu nhau, mình cần nó để mình nuôi nó, đừng mình ăn chứ làm gì đâu, nhưng mà nó cũng phải cần mình để mà nó sống được, để mà nó lớn lên được. Người lại tham huyết thịt của nó, tham qua tham lại, tham chẳng cùng tọt. Vì vậy loài tứ sanh trong thế gian mạnh ăn yếu chết, thay đổi giết hại, ăn thịt lẫn nhau, đó là vì lấy sự tham sát làm gốc. Thì tức là nếu mà mình cứ ăn thịt hoài thì nó sẽ như vậy, mình nuôi thêm đẻ thịt nhé. Ngày xưa ví dụ như là ở lễ Tết hoặc một năm một lần mới ăn thịt thôi, còn ngày thường thì đâu có thịt gì mà ăn đâu. Còn bây giờ thì bây giờ càng ngày càng mình ăn thịt mình thấy thích, thì mình càng nghĩ ra những món đó, thành ra người ta nuôi thịt càng nhiều để người ta càng giết nữa. Thành ra lấy sự tham sát làm gốc, bởi cái nghiệp sát thành hành nên người ăn thịt dê, dê chết trở làm người, người chết trở làm dê, từ một loài cho đến 10 loài, từ từ xanh xanh vay trả say vần, cứ ăn lẫn nhau mãi. Vì có ác nghiệp như vậy nên đời kiếp nào cũng cùng nhau xanh một chỗ, đặng gặp nhau mà trả nợ nhau, trả từ kiếp này qua kiếp khác cho tới vô số kiếp vị lai cũng không dứt đoạn. Đó là lấy sự tham lam trộm cắp làm gốc. Cái câu cuối cùng này thì hơi kỳ, nhưng mà thường thường mình sẽ hiểu tại sao tham lam trộm cắp. Trộm cắp thì sao? Tại vì cái hành, ví dụ bây giờ mình thích, tôi thích ăn thịt gà quá, tôi ăn thịt gà thì con gà đó tôi cắt cổ nó ăn, ăn xong thì thế nào nó cũng phải trả thù tôi, nó sẽ phải trở lại. Thì lúc đó mà tôi đầu thai trở lại thì tôi đi làm gà để cho con gà cái nó làm người, nó là ăn thịt lại tôi. Cứ như vậy mà say vần nhau hoài. Thì tại sao lại tham lam trộm cắp là làm sao? Cái nghĩa tham lam trộm cắp trên đây là nói phàm vật gì chẳng cho mà lấy, như loài cầm thú nguyên không phải đem tánh mạng của nó đưa cho mình giết, vì mình tham ăn thịt mà giết nên gọi là trộm cắp. Và lại người ăn thịt vật làm cho vật chết oan uổng, vật chết trở lại làm người, dù người chết trở lại làm vật, giết hại lẫn nhau mà trả nợ oán cừu không dứt. Đó, quý vị thấy rõ, tức là nếu mà ví dụ như thành ra ở trong đạo Phật, nhất là Bồ Tát giới đó, mình đi khuyến khích người ta ăn chay là như vậy, tức là đừng có giết hại sinh vật nữa. Bởi vì nếu mà mình càng giết hại sinh vật nữa thì bảo đảm là mình sẽ phải trở lại để mình trả cái nợ cho nó. Mình ăn ví dụ một con bò, một con dê thôi khỏi nói rồi, nó sẽ trở lại rồi. Mình ăn nhiều chứ quý vị, trời ơi, ăn nhiều lắm mà. Quý vị biết mới thống kê mới rồi, ở Việt Nam nó giết một năm là 3 triệu con chó mà. Thì giờ mai mốt Việt Nam chó nhiều lắm, đừng lo, người ta thành chó không? Ăn chó thì thành chó, thành chó để cho người ta ăn trở lại mình chứ. Thế đâu có nói chuyện mà bỏ được quý vị. Ăn thịt chó đi, mai mốt mình thành chó. Thành chó mà phải thành chó cái bằng chó vàng, chó bạch gì kia mới được. Chứ mà thứ chó mực chó gì người ta cũng ít khi ăn. Thành ra quý vị thấy ba nghiệp sát đạo dâm rộng lắm, kể không sao xiết được. Những ước lại nghiệp tham sát thì giết mạng phải thường mạng, nghiệp tham đạo thì mắc nợ phải trả nợ. Vì thường mạng trả nợ không rồi nên oan nghiệp cứ buộc luôn, hoặc kiếp kiếp đời đời bị trầm nịch mãi trong vòng sanh tử chẳng lý đặng. Đương nhiên là bởi vì nếu mà mình cứ mắc nợ hoài như vậy, giống như quý vị ở đây như vậy, đi Mỹ rồi, đi Mỹ thì người ta đi làm ăn, làm ăn mới vô một cái thì nó, mày không có credit mà đứng lo đâu, trời tao lo cho mày á, mà tao bán cho mày cái xe, bán cho mày xe cũ thôi, nhưng mà cũng được, no credit mà no problem, không sao hết. Mua nhà không? Trời, mua cái nhà đi chứ, nó trả tiền cho chủ nhà nó uổng tiền lắm. Mua nhà đi rồi còn trừ thuế mọc gây rồi kia được. Mua, mua mà không có tiền sao? Không sao, tao cho mày thiếu nợ, rồi ký giấy đi. Thành ra cái đó nó là American Dream gì cơ. Rồi mình đi làm mấy chục năm xong rồi e cổ ra làm thì bây giờ cái nhà trả dứt rồi này, cái xe thì 5-7 cái xe rồi, hết xe này tới xe kia đổi hoài. Thì bây giờ đúng rồi như vậy thôi. Không, trời ơi, bà kia bà làm cái đó mà sao bà mua được cái nhà bự quá vậy? Rồi đẹp lắm, nhà lót gạch như cái đủ đủ thứ, đổi nhà đi, nhà mới. Đó, không sao, đổi nhà thì không sao đâu, đâu có mất tiền gì đâu. Bây giờ bỏ vô rồi mỗi tháng trả thêm tiền lấy nhà mới. Thì tự dưng bây giờ lại trồng thêm cái nợ vô nữa. Thế nên mình cứ trồng cái nợ thêm ngoài, quý vị. Đúng ra thì mình phải dứt nợ đi. Tức là tới lúc đó hết này, con cái mình nó 21 tuổi rồi, bây giờ cùng lắm thương nó lắm, mình cho nó lên đại học, cho nó học đi. Nó học xong rồi thôi chứ. Bao năm sáu, 3-40 tuổi còn chạy về nhà, còn có vợ, có con, xong bây giờ đem con về. Nè, ông già bà già, coi chừng con cho tôi. Đừng tôi đi làm, tôi kiếm tiền. Trời, mất dạy, quý vị. Khốn nạn chứ, quý vị. Để con nó làm chi, nó xin lỗi quý vị, để con gà đó, con vịt đó, còn có cái trứng mà ăn. Chứ còn đẻ cái thứ con đó là thôi. Cái đó đúng là nó lại, nó đòi nợ quý vị. Rõ rệt như vậy thôi. Rõ rệt, Phật dạy trong này, nó lại nó đòi nợ mình. Đúng là mình biết giai đoạn rồi, ở bên Mỹ cũng vậy thôi. Con nít nó mà cỡ 18-19 tuổi, nó học lên đại học, nó còn không muốn ở trong nhà mình, nó đòi đi ra, cho nó đi đi. Đi rồi thôi. Cùng lắm, ví dụ như bây giờ nó bị gì, nó mang công mắc nợ, cái tội gì đó thì quý vị phải lãnh cho nó thôi. Thương nó, tội nghiệp nó, phải lãnh cho nó. Còn nếu mà mình thương đàng hoàng á, thì nói không sao đâu, mày cứ đi vô tù mày ở đấy. Mày tù xong rồi chừng nào mày đi ra đấy thì mày biết nghèo khôn được. Chứ tao đâu có đánh ở tù thay mày. Chuyện đó đương nhiên quý vị. Nhưng mà mình không làm như vậy được quý vị. Thành ra quý vị thấy cái tình ái nó buộc ràng như vậy. Mà như vậy thành ra càng ngày nó cứ càng xoay vần trở lại. Mà như vậy tức là cái đứa con của quý vị nó mắc nợ quý vị. Rồi nó lại mắc nợ trở lại. Rồi quý vị sẽ trở lại quý vị làm con nó để mà đòi nợ nó. Đâu có thoát ra khỏi được quý vị. Thấy rõ rệt trong này không? Thì là quý vị phải dùng cái trí khôn của mình mà biết được cái đó. Tới đó là thôi rồi, xong rồi. Chứ đừng có nói chuyện, tôi thấy nhiều ông bà già tới bây giờ mà retire rồi nữa. Vậy tối ngày mà ôm đi, ôm đít mấy đứa cháu. Trời ơi trời, thiệt tình. Nói tôi đi chùa không được, lại mắc lo mấy đứa cháu. Thì cứ gặp đứa con mất dạy thì thôi quý vị hết biết rồi. Nó không biết thương cha, thương mẹ nữa. Còn ước lại nghiệp tham dục thì đây mến lòng kia, kia mến lòng đây, đây thương sắc kia, kia thương sắc đây. Vì cái nhân duyên thương mến nên cứ gặp nhau kiếp kiếp đời đời, trói buộc bởi dây tình ái luyến tiếc mà không thoát khỏi biển khổ. Chuyện này dễ rồi phải không? Tức là mấy người mà ta thương nhau quá thì nó cũng vậy thôi. Mến nhau quá giống như hôm trước mà quý vị nhớ, quý vị đọc cái chuyện gì của cô Trang Hạ Tố Dịch á, chuyện con quỷ á, thì quý vị nhớ rồi. Cái đó thì biết, cái gốc của nghiệp sát, nghiệp đạo và nghiệp dâm cố trồng sâu mãi, thì nghiệp quả thống khổ của chúng sinh biết đời nào cho dứt đặc. Tức là phải dứt hết mấy cái nghiệp ra đi. Tức là ví dụ như bây giờ thôi, con mình nó lại lên, nó trả nợ hoặc nó là đòi nợ gì không biết. Thì thôi đủ 21 tuổi xong rồi. Thì quý vị thả cho nó đi, thì quý vị làm ơn làm phước. Nói mày có đẻ con 50-60 đứa con không, no problem. Mày lấy 2-3 vợ cũng sao hết trơn. Nhưng mà mày làm thì mày lo. Chuyện của mày mày lo. Mày đừng có về mày quăng cháu quăng con đòi tao phải lo chuyện của, chuyện đó không xong lo cho mày. Cái đó thì biết cội gốc nghiệp sát, nghiệp đạo, nghiệp dâm có trồng sâu mãi, nghiệp quả thống khổ chúng sinh biết là nó rất đặc. Về Phật tổng kết mấy lý trên đó, đặng đáp lời hỏi của ông Phú Lầu Na. Phú Lầu Na bây giờ tổng lại như thế gian chúng sinh và nghiệp quả, ba món điên đảo nối tiếp đó, nối nhau đó, tuy là mỗi món khác nhau, nhưng cứu lại căn do thì gốc nơi bồn thầy của tánh diệu minh. À, quý vị thấy không? Gốc nơi bồn thầy của tánh diệu minh, tức là lúc đầu là mình vẫn sáng, mình tốt như vậy, nhưng cứu tới căn do thì gốc nơi bồn thầy, trong lúc tối sơ bất giác động niệm mà thành ra nghiệp thức, gọi là giác minh. Hay vô cùng, quý vị thấy. Mình đã sáng mà bây giờ mình lại ngu vậy. Vì động niệm mà thành ra nghiệp thức gọi là giác minh. Rồi nhân có cái giác minh ấy mới chuyển ra làm cái tánh minh liễu chi, tức là sáng biết rõ mà thành ra phần kiến. Phần kiến tức là mình thấy, nhưng mà thấy phần thôi, thấy một góc của nó thôi, không còn thấy hết được nữa. Khi mình thấy hết nữa thì mình sáng, mình thấy bên này, thấy bên kia, thấy cả thế giới, thấy biết hết mọi chuyện này thì mình sáng được. Nhưng mà nếu mình thấy chỉ có một phần, tức gọi là phần kiến hoặc kiến phần, thì tức là mình đuôi rồi. Mình chỉ thấy có một góc đó thôi, mà thấy một góc tức là không thấy gì hết. Tức là chỉ cũng giống như con ếch ngồi đấy giếng, mà mình nhìn lên bầu trời mình chỉ thấy nó bằng cái vung vậy thôi. Bầu trời nó lớn hơn cái vung mình nhiều gì, nhưng mà mình chỉ thấy nó thế thôi. Thành ra lúc đó là sai rồi. Lại nhân có cái liễu chi phát ra cảnh tướng mà thành phần tướng. Vậy biết phần tướng thiệt do nơi vọng kiến sanh ra, thế thì nguyên nhân của núi sông đất liền và chúng sinh nghiệp quả, hết thành tướng hữu vi đó, hữu vi tức là có sinh có diệt đó, lưu chuyển có lớp đang sau nối với trước, trước nối lại sau, là nhân nơi hư vọng của nghiệp thức điên đảo và thành tựu. Thì Đức Phật trả lời ông Phú Lô Na, bởi vì thường thường mình nghĩ là theo cái đời sống của mình thôi, tức là kiếp sống của mình có mấy chục năm, thì mình cứ nghĩ là cả thế giới, cả vũ trụ này nó chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Còn trong khi Đức Phật nó thì Ngài thấy rõ rệt hết cả thế giới vũ trụ, biết sống cả mấy tỷ năm. Thành ra mấy chục năm chẳng là cái gì hết. Một cái đời mình như vậy, rồi sớm một cái đời khác Đức Phật thấy rõ rệt như vậy. Còn trong khi mình thì mình không thấy. Thành ra mình mới vô minh, mình chỉ thấy cái góc đó thôi. Thành ra nguyên nhân, thành ra tất cả những cái núi sông đất liền thì lúc mà nó nổi lên, lúc mà nó tàn ra, Đức Phật thấy rõ hết. Còn trong khi mình không thấy, tại vì mình sinh ra thì núi sông rừng rú nó có sẵn nó rồi, mà mình chết thì nó vẫn còn đó. Thành ra mình không thấy được nó thay đổi, mà mình không thấy được như vậy thì mình vô minh. Thôi bây giờ mình tới giờ mình nghỉ, bây giờ mình tới đại lộ nghỉ hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều trọn thành Phật đạo.